This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình Chào Bình Minh được bảo trợ bởi Asia Times Square và Hong Kong Marketplace. Asia Times Square và Hong Kong Marketplace kính chúc toàn thể quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin cảm tạ quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:43 tại Texas và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Hôm nay chúng ta đã tiến đến ngày thứ tư, thời tiết bên ngoài rất là đẹp, nhưng có vẻ như mọi ánh mắt đều tập trung về Trung Cộng khi mà đại hội đảng của quốc gia này đã bắt đầu. Và thậm chí đến một anh ngáo ợp như là anh Bắc Hàn cũng đã gửi điện chúc mừng đến anh Bắc Kinh rồi đó, thưa cô Thu Nga.
Đúng rồi, đại hội đảng của Trung Cộng của bộ là bây giờ là nên thành ra cái tin tức nóng bỏng rồi. Và gương mặt của ông Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình là một gương mặt có đầy tham vọng. Và ông nói là nước này sẽ tăng cường cải cách kinh tế và tài chính, mở cửa thị trường hơn nữa cho các nhà đầu tư nước ngoài, cùng lúc là xem xét chuyển từ tăng trưởng tốc độ cao sang với chất lượng còn cao hơn cái dụng chất lượng đó. Coi như là ông nói rằng cái gì cũng phải tăng lên hết, và Trung Cộng có tham vọng là làm bá chủ toàn cầu. Và Trung Cộng sẽ đẩy mạnh cải cách đó hướng về cái thị trường, về tỷ giá hối đoái cũng như là hệ thống tài chính, và để cho thị trường đóng vai trò quyết định trong việc mà phân bổ những nguồn lực. Và ông Tập Cận Bình đã phát biểu tại lễ khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản tổ chức cứ 5 năm một lần như vậy. Và ông nói rằng Trung Cộng cũng sẽ đơn giản hóa những cái quy định và thủ tục cản trở thị trường thống nhất và cạnh tranh công bằng, hỗ trợ phát triển các công ty tư nhân và kích thích hoạt động của tất cả các phần thị trường. Tuy nhiên trong khi mà bày tỏ ủng hộ cải cách thị trường vào các công ty tư nhân, thì ông Tập Cận Bình cũng kêu gọi là các công ty nhờ nhà nước là lớn hơn và mạnh hơn. Và nhưng mà cùng lúc thì ông Tập Cận Bình sẵn sàng cho nhiệm kỳ 5 năm thứ nhì. Các chủ doanh nghiệp nước ngoài và cũng như là các nhà phân tích ngày càng tin rằng tự do thị trường chỉ được xem như là thứ yếu so với cái cách mà tiếp xúc chính sách kinh tế đặt trọng tâm vào nhà nước của ông, cũng như là việc ông tập trung vào sự ổn định. Và Trung Cộng cũng nên tăng cường tiêu dùng làm nền tảng cho phát triển kinh tế mà ông Tập nói, và nhà nước của này sẽ cũng tăng quy mô tầng lớp trung lưu cũng như là thu hẹp cái khoảng cách phát triển giữa nông thôn và thành thị. Ông này có nhiều tham vọng lắm, ông cũng không có khác gì Mao Trạch Đông đó Quang Hưng.
Vâng, ông Tập Cận Bình năm nay 64 tuổi thì theo các nhà phân tích thì ông sẽ nắm cái chức vụ nhiệm kỳ thứ nhì. Nhưng mà theo như là luật pháp của phía bên Trung Cộng đó thì một vị chủ tịch chỉ nắm được có 2 nhiệm kỳ, tức là 10 năm mà thôi. Người ta bây giờ đang theo dõi xem coi là ông Tập Cận Bình có thể sẽ nhắm vào một cái nhân vật nào đó để có thể tiếp tục cái sau 5 năm tiếp tục nắm cái chức vụ chủ tịch nữa hay không. Thì đảng Cộng sản của Trung Cộng đó thì họ thường họp rất là kín sau mỗi cái kỳ đại hội như vậy hoặc là trước đại hội. Thì ông Tập Cận Bình vào ngày hôm nay thứ tư thì bắt đầu khai mạc cho cái khóa họp đại hội của họ. Thì ông đã cho biết là bây giờ đảng Cộng sản đó là cần phải nắm một cái vai trò quan trọng trong xã hội cũng như là cái sự phát triển của kinh tế. Cái bài diễn văn của ông đọc trước đại sảnh đường vào ngày hôm nay gần cái quảng trường Thiên An Môn thì ông cũng đưa ra một cái viễn ảnh về cái điều mà ông muốn nói. Trước hết đó là ông cho rằng đó là Đảng Cộng sản cần phải bảo vệ cái nền an ninh tuyệt đối của quốc gia, cũng như là đưa ra những cái hướng dẫn về vấn đề đạo đức đối với lại người dân của Trung Quốc. Trong cái bài diễn văn đó, thì ông cũng kêu gọi là Đảng Cộng sản không những là bảo vệ cái sự tối ưu của Trung Quốc, mà đồng thời cũng cần phải viết lại hoặc là sửa đổi về cái nền văn hóa của người Trung Quốc nữa. Ông cũng nói rằng là bây giờ Trung Cộng đang bước vào một cái thời kỳ mới, mà trước tiên đó là Đảng Cộng sản, hoàn toàn ông nhắc nhiều đến Đảng Cộng sản, và Trung Quốc sẽ là một trong những cái quốc gia là xã hội chủ nghĩa hiện đại nhất, chuẩn bị bước vào giữa thập niên năm thế kỷ thứ 20. Ông Tập Cận Bình thì người ta cho biết là ông đưa ra một số những cái ý kiến và ông sửa đổi khá nhiều trong cái điều lệ của Đảng Cộng sản, và người ta thấy rằng đây là một trong những cái khuôn mặt rất là quyền lực đối với lại Đảng Cộng sản của Trung Quốc hiện nay. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, và đại hội đảng lần này được xem như là một trong những sự kiện quan trọng nhất tại quốc gia này, bởi vì nó định hướng tất cả những chương trình liên quan đến vấn đề chính trị, kinh tế và tất cả những lĩnh vực khác trong vòng 5 đến 10 năm nữa. Và người ta cho rằng là Chủ tịch Tập Cận Bình là một trong những người đầy quyền lực nhất từ trước đến giờ, và có thể ông sẽ tìm mọi cách để mà có thể tiếp tục nắm quyền ở đất nước này trong những năm tiếp theo, mặc dù theo những quy định là không có. Và trong chương trình đại hội đảng lần này thì cũng giống như những lần trước, thì trong bài phát biểu, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng ca ngợi những thành tựu của đảng, cũng như rằng là cho biết trong bài phát biểu thì ông đã nói rằng là ông khẳng định rằng là những kết quả chống tham nhũng đã đạt được một kết quả mạnh mẽ. Bên cạnh đó, ông đề cập đến vấn đề Đài Loan và khẳng định rằng Trung Cộng quyết không cho Đài Loan đòi độc lập, mặc dù quốc gia này đã nỗ lực trong suốt 5 năm vừa qua. Liên quan đến chiến dịch chống tham nhũng mà nhiều người quen gọi rằng là chiến dịch đã hổ diệt rồi, thì ông cho biết chiến dịch này đã thực hiện trong vòng 5 năm vừa qua và đã trừng phạt hơn 1 triệu những giới chức tham nhũng, bao gồm hàng chục những nhân vật cao cấp đã bị bỏ tù, cũng như những nhân vật trốn ra nước ngoài thì đều đã bị Trung Cộng cho đặc vụ đi bắt về. Như vậy thì những vấn đề quan trọng trong chính sách đối nội của Trung Cộng đã được ông Tập Cận Bình đề cập ngay tại ngày khai mạc là khoảng 9 giờ sáng ngày hôm nay theo giờ địa phương. Và cũng liên quan đến đại hội đảng thì mặc dù rằng mà là một quốc gia khá là hung hăng như là Anh Bắc Hàn, nhưng mà anh này vẫn gửi điện mừng đến Trung Cộng. Điện mừng được gửi đi trong khi mà Trung Cộng đang tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với chương trình vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn. Theo như hãng thông tấn trung ương của Bắc Hàn đã trích điện mừng của Ủy ban Trung ương Đảng của Bắc Hàn trong ngày hôm nay, gửi đi cho biết rằng là Trung Cộng đã đạt được những bước tiến lớn lao trong việc xây dựng xã hội dưới sự lãnh đạo đúng đắn của đảng. Thì tất cả những ngôn từ này chúng ta đều nghe rất là quen thuộc đối với các chính quyền của Cộng sản. Theo Tân Hoa Xã thì Đảng Cộng sản Trung Cộng sẽ tổ chức một đại lễ khai mạc đại hội đảng rất là to lớn, và đây được xem như rằng là một bước đi tiếp theo trong những bước đi nhằm biến Trung Cộng trở thành một trong những cường quốc mạnh trên toàn thế giới, lấn át luôn cả Hoa Kỳ đó cô Thu Nga.
Ừ. Bên đó thì có Tập Cận Bình, bên kia thì có Kim Jong Un, và cái ông Bắc Hàn này ông vẫn tiếp tục đe dọa chớ có theo Mỹ nếu không muốn bị trả đũa, và ông nói rằng có thể bắn hỏa tiễn tầm ngắn tuần tới đây, rồi không biết rằng ra sao, nhưng mà bán đảo Triều Tiên người ta cho rằng đang nóng tới cái mức mà nhấn nút là bắn. Và một cuộc chiến tranh nguyên tử có thể nổ ra bất cứ lúc nào, đó là Phó Đại sứ Bắc Hàn tại Liên Hiệp Quốc đã cảnh cáo như vậy. Và khi mà phát biểu trước Ủy ban Giải giới Nguyên tử do Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, thì ông Kim In-ryong tuyên bố là Bắc Hàn là quốc gia duy nhất trên thế giới gánh chịu mối đe dọa nguyên tử trực tiếp và kinh khủng như thế từ Hoa Kỳ kể từ thập niên 70, và nhấn mạnh rằng Bắc Hàn có cái vũ khí nguyên tử để tự vệ. Và ông Kim nói rằng các cuộc tập cận quy mô hàng năm sử dụng tài sản nguyên tử, và nói rằng đây là chuyện còn nguy hiểm hơn điều mà ông gọi là kế hoạch của Mỹ muốn mở chiến dịch nhằm lật đổ lãnh đạo tối cao của họ. Vẫn theo lời của ông Phó Đại sứ Triều Tiên thì năm nay Bắc Hàn đã hoàn thành lực lượng nguyên tử nhà nước và trở thành một cường quốc nguyên tử. Ông nói rằng đủ lông và đủ cánh. Có những cái công cụ mà chuyển giao loại vũ khí, kể cả bom nguyên tử, bom khinh khí và cũng như là hỏa tiễn xuyên lục địa, và cái toàn bộ lục địa này nằm trong tầm ngắm của họ, thì ông này cho biết như vậy. Còn Tổng thống Nga Vladimir Putin thì đầu tuần này tuyên bố là Moscow đang cắt những cái quan hệ về kinh tế khoa học và những mối quan hệ khác với lại Bắc Hàn và tuân thủ đúng biện pháp chế tài của Liên Hiệp Quốc. Và Liên Hiệp Châu Âu cũng vừa loan báo là những biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Bắc Hàn vì phát triển vũ khí nguyên tử và phi đạn đạo. Còn Ngoại trưởng Mỹ là ông Rex Tillerson trước đây mấy ngày thì tuyên bố những nỗ lực ngoại giao giải quyết khủng hoảng Bắc Hàn. Và Phó Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc nói là kho vũ khí nguyên tử và phi đạn của nước ông là một tài sản chiến lược quý báu. Nghĩa là họ không có ngớt là coi như là rất là hãnh diện về cái chuyện này mặc cho dân đói khổ đâu quan hệ.
Vâng, đúng như vậy. Nói về Tổng thống Donald Trump đó thì trong cái dịp mà ông đi Á Châu và sẽ dự cái hội nghị thượng đỉnh APEC ở bên Đà Nẵng, Việt Nam thì trước đó, đó trong cái chuyến đi này thì có thể ông Donald Trump sẽ ghé qua cái khu gọi là phi quân sự Triều Tiên. Nhưng cái chuyến đi này không có biết là cái khu này khi mà ông đặt chân đến đó thì Bắc Triều Tiên có thử hỏa tiễn hay không. Và nếu mà ông có đến đây đó thì chắc chắn là Bắc Triều Tiên họ rất là bực bội. Giống như là trường hợp mà năm vừa qua ông Phó Tổng thống cũng đã có đến cái khu vực này rồi. Trở về Hoa Kỳ thì chỉ ít phút trước khi mà cái lệnh mới của Tổng thống Donald Trump là cấm dân chúng của 7 quốc gia đến Mỹ có hiệu lực vào sáng ngày hôm nay thì ngay ngày hôm qua là đã có một vị chánh án của tiểu bang Hawaii là đã ra một cái phán quyết là ngưng thi hành cái luật này trên toàn quốc. Thì theo như là ông chánh án Frederick Watson của ở bên thành phố Honolulu thì ông này ông nói rằng là cái vấn đề mà Tổng thống Donald Trump đưa ra cái lệnh thứ ba này có những cái vấn đề giống hệt như là hai cái lệnh trước đó và nó không có nó vẫn có cái cơ gọi là cái cơ bản của nó là vẫn kỳ thị đối với lại một số những cái quốc gia thuộc về Hồi giáo. Và theo như ông Watson thì ông nói rằng là cái lệnh cấm của Tổng thống đã không có cho biết là cái quốc tịch của một người nào đó có thể sẽ mang lại cái sự nguy hiểm đối với lại Hoa Kỳ. Và phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc thì sáng ngày hôm nay bà Sarah cũng nói rằng là cái phán quyết của thẩm phán Watson là một sự nguy hiểm. Và như vậy đó thì không có đánh giá đúng theo những gì mà những cái cố gắng của Tổng thống là sẽ giữ bảo vệ an toàn cho người dân của Hoa Kỳ. Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ thì sáng ngày hôm nay cũng cho biết là họ sẽ lập tức kháng cáo về cái phán quyết của ông thẩm phán này. Tuy nhiên là cái phán quyết của thẩm phán Watson thì chỉ có áp dụng đối với lại những cái quốc gia trong đó là 6 quốc gia thuộc Hồi giáo mà thôi. Còn không có ảnh hưởng gì đến cái lệnh gọi là cấm đối với lại Bắc Hàn hoặc là Venezuela. Bởi vì đó là tiểu bang Hawaii họ không có quan tâm về cái vấn đề này. Sắc lệnh đầu tiên chúng ta còn nhớ là cấm những cái người từ 7 quốc gia đa số là dân Hồi giáo. Và trước đây thì cũng đã bị một vị thẩm phán khác của tiểu bang Washington ở thành phố Seattle ra lệnh ngăn chặn rồi. Thế rồi là có sắc lệnh thứ ba có tính cách nặng nề hơn là cái sắc lệnh đầu tiên. Nghĩa là cấm hẳn thay vì là tạm cấm trong vòng 90 ngày. Rồi bây giờ đó thì theo cái sắc lệnh mới thì dân chúng ở 6 quốc gia thuộc vùng thuộc Hồi giáo, trong đó có Bắc Hàn, là sẽ không bị cấm, không có được vào Mỹ. Trong khi đó thì người dân của Iraq và một số những cái thành phần khác từ Venezuela sẽ gặp cản trở khi mà xin giấy phép nhập cảnh. Nhưng mà nói chung là trước khi nó có hiệu lực vào ngày hôm nay thì cái lệnh cấm này đã bị một vị thẩm phán ngăn chặn lại rồi, Đan Khôn Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy, và lệnh cấm nhập cảnh đã được đưa ra hồi tháng 3 và trong thời điểm đó đã gây ra tranh cãi rất là nhiều. Và người ta đã có nói rằng là lệnh cấm này quá phức tạp và khiến cho các tình trạng tại các sân bay đã bị đình trệ rất là nhiều. Và lệnh cấm này đã kết thúc những cái tranh cãi vào ngày 24 tháng 9 vừa qua khi mà Tổng thống Trump ra sắc lệnh sửa đổi. Theo đó thì Sudan đã được rút ra khỏi danh sách. Trong khi đó, 5 quốc gia bao gồm Iran, Libya, Somalia, Syria và Yemen vẫn còn bị cấm. Danh sách bổ sung thêm Chad, Bắc Hàn và một số giới chức của Venezuela. Và vì thế bây giờ người ta cũng đã có một số tiểu bang để mà ban ra đưa ra cái lệnh cấm, bởi vì cho rằng là lệnh này đã mang màu sắc kỳ thị. Và Trước đó thì trong ngày 16 tháng 10 vừa qua, một thẩm phán ở Maryland là Theodore Chuan cũng đã mở một phiên điều trần để nghe hai bên, bên ủng hộ và bên chống, để mà đề cập đến lệnh cấm lần này. Thưa quý vị, chúng tôi muốn trở lại phần tin có liên quan đến anh Bắc Hàn. Khi mà CNN trong ngày hôm nay đã đưa ra bản tin cho biết một giới chức Bắc Hàn cho biết họ đang phát triển chương trình hỏa tiễn và hạt nhân của mình, và họ chỉ ngồi vào bàn đàm phán với Hoa Kỳ một khi Bắc Hàn có khả năng thật sự tấn công thẳng vào biên giới, vào vùng đất liền của Hoa Kỳ mà thôi. Đài CNN trích lời một giới chức giấu tên của chính quyền Bắc Hàn cho hay rằng là việc phát triển được khả năng tấn công thật sự vào Hoa Kỳ là điều mà quốc gia này cần phải làm trước khi ngồi vào bàn đàm phán bất kỳ vấn đề gì với Washington. Và theo giới chức này thì Bắc Hàn đang đi đúng hướng, và những chương trình phát triển hỏa tiễn cũng như là hạt nhân của họ có thể tấn công vào khu vực phía bờ đông của Hoa Kỳ cũng như Washington và New York. Trước đó thì giới ngoại giao của Hoa Kỳ và Nhật Bản trong ngày hôm qua cũng đã đồng ý áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế để mà có thể khiến cho Bình Nhưỡng phải ngồi vào bàn đàm phán. Đại sứ Hoa Kỳ tại Nam Hàn đã trấn an của các giới chức Nam Hàn rằng Washington sẽ chỉ sử dụng hành động quân sự là lựa chọn sau cùng đối với Bắc Hàn mà thôi. Tuy nhiên, theo như một khảo sát mới được đưa ra cho thấy đó, thì 46% các đảng viên của đảng